Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 366, chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 6 tháng 10 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra, bắt đầu xem bài kệ thứ hai, phần Atula Vương. Bách thiên vạn kiếp chư Phật độ, nhất sát na trung tất minh hiện, thư quang hóa vật mị bất chu, như thị tỳ ma thâm tán hỷ. Đây là bài kệ tụng của Tỳ Ma Chất Đa La A Tu La Vương. Phần trước chúng ta đã đọc qua. Pháp môn tu học của Ngài là thị hiện vô lượng kiếp giải thoát môn. Ở phía trước tôi đã từng nói với quý vị, vị Bồ Tát này là học giả khoa học kỹ thuật cao hiện nay của chúng ta. Trong khoa học kỹ thuật cao, đặc biệt nghiên cứu khoa học vũ trụ, ngày nay nói vật lý vũ trụ, sinh hóa vũ trụ đều thuộc phạm vi này. Phạm vi này sâu rộng vô cùng tận. Câu thứ nhất trong bài kệ, bách thiên vạn kiếp chư Phật độ. Chúng ta phải lưu ý, trong câu này có một chữ kiếp. Kiếp là nói về thời gian. Chư Phật độ là nói về không gian. Thời gian và không gian đều bao gồm trong đó. Bách thiên vạn là tự miêu tả, không phải số lượng. Miêu tả vô lượng vô biên. Thời gian không gian vô lượng vô biên. Họ có khả năng chỉ trong một sát na có thể thấy rất rõ ràng. Khoa học kỹ thuật ngày nay vẫn chưa đạt được trình độ này. Hiện nay có thể nói, thật sự nói, khoa học kỹ thuật cao chỉ mới bắt đầu. Bản FES mà ngày nay chúng ta sử dụng, truyền hình trực tiếp, sự hạn chế của bản FES rất lớn. Cảnh tượng chúng ta nhìn thấy chỉ là một bộ phận, không thể thấy được toàn bộ. Giống như chúng ta hiện nay xem những phong cảnh điện ảnh của các nơi trên thế giới, xem như thế nào cũng không bằng chính mắt mình nhìn thấy. Chính mình thấy phong cảnh đó, toàn bộ chúng ta đều thấy được.
Cái thấy của chúng ta hiện nay giống như cửa sổ. Cửa sổ này bị hạn chế rất lớn. Chúng ta chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, rất cục bộ. Một bộ phận cảnh quan rất nhỏ. Hơn nữa, những thứ từ cửa sổ này thấy được là mặt phẳng, không có cảm nhận toàn diện. Tôi đã xem điện ảnh lập thể ở Mỹ. Cảm nhận ấy cùng với hình tượng này thật sự không giống nhau, nhưng hạn chế của nó rất lớn. Nó thuộc về khoa học kỹ thuật cao, gia đình bình thường không thể có được. Được đặt trong viện bảo tàng, khu tham quan. Một số nơi có những cảnh quan này để quý vị tham quan, thưởng thức. Chúng ta thấy những điều trong Kinh Đức Phật nói hoàn toàn không giống nhau. Ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực của Ngài hiện cõi nước mười phương chư Phật, cho phu nhân Vi Đề Hy thấy. Điều ấy tuyệt đối không giống như hình tượng truyền hình. Hình tượng truyền hình không được như thế, thấy không rõ ràng, thấy không chính xác. Đây là thấy được đời sống và sự giáo hóa của một vị Phật. Tất cả khiến cho quý vị chính mắt nhìn thấy. Chẳng những chính mắt nhìn thấy, mà âm thanh Đức Phật nói với đại chúng, chính tai quý vị được nghe, giống như đích thân đến cảnh đó vậy. Đây là điều khoa học kỹ thuật hiện nay của chúng ta theo không kịp. Đương nhiên, khoa học của chúng ta nhất định phải lấy điều này làm mục tiêu cuối cùng. Lúc nào có thể thực hiện? E rằng đời này chúng ta không thấy được điều đó. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì? Để thể hiện tự tại như thế. Chúng ta hiện nay từ trong kinh điển bắt đầu hiểu rõ đạo lý trong đó. Về lý mà nói, chắc chắn có thể được. Chẳng những Đức Phật và Pháp Thân Bồ Tát có khả năng này, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, khả năng này không phải độc quyền của Ngài, không phải một mình Ngài có. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Lời này nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ giống như Phật Bồ Tát. Đức chính là năng lực. Năng lực giống nhau, tướng hảo như nhau. Hay nói cách khác, Đức Phật có thể hiển bày, mỗi người chúng ta cũng có khả năng hiển bày. Không cần dùng máy móc, dùng thân căn của mình. Thấy thì dùng mắt để thấy, nghe thì dùng tai để nghe. Đức Phật Vậy lục căn của chúng ta không có chướng ngại, khả năng nhìn thấy, có thể thấy tận hư không pháp giới, không gian, thảy đều thấy hết. Về mặt thời gian mà nói, không chỉ thấy hiện tại, mà còn có thể thấy được quá khứ. Không chỉ thấy được quá khứ, mà còn có thể thấy được vị lai. Thật sự không thể nghĩ bàn. Khả năng nghe của chúng ta cũng như thế, thật sự không bị chướng ngại. Vốn nó không có chướng ngại, bây giờ bị chướng ngại rồi. Hơn nữa chướng ngại này rất lớn. Chướng ngại sanh khởi như thế nào? Đức Phật nói rất rõ, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Chướng ngại của chúng ta ngay chỗ này. Do đó có thể biết, chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, năng lực của chúng ta liền được khôi phục. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta cũng được phục hồi. Do đó chúng ta mới biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm trong kinh điển nói từ đâu mà có. Trong đó bao gồm cả thế giới hiện nay của chúng ta, vũ trụ, tinh hệ, tinh cầu hiện nay của chúng ta hình thành như thế nào, sinh mạng tạo ra như thế nào, những điều này là vấn đề lớn. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu nhà khoa học, nhà triết học, trong đó bao gồm cả các tôn giáo, nghiên cứu tìm tòi những vấn đề đó, truy tìm đáp án. Đáp án mỗi người mỗi kiểu, không thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. 3.000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này. Vì sao Ngài xuất hiện? Chính vì việc này nên Ngài xuất hiện. Ngài nói thật sự rất rõ ràng, sáng tỏ. Tất cả nằm trong kinh luận Đại Thừa. Thật đáng tiếc, những kinh Đại Thừa Đức Phật nói nguyên văn dường như bị thất lạc hết, không còn tồn tại. Trong thế giới hiện nay, gìn giữ kinh sách của Đức Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đầy đủ nhất là ở Trung Hoa. Một bộ phận kinh điển Hán văn, ngoài ra còn có một bộ phận kinh điển văn Tây Tạng. Kinh điển thuộc hai ngôn ngữ này, có thể nói nó lưu giữ được phần lớn sự giảng dạy Phật Pháp Đại Thừa tuyệt diệu của Đức Thích Ca Mâu Ni. vào thời cận đại, có thể truy về 300 năm trước, 300 năm gần đây, đặc biệt là sau giữa triều Thanh, Phật giáo biến thành tôn giáo. Đây là nỗi bất hạnh rất lớn. Vì sao vậy? Vì biến thành tôn giáo, cơ duyên của nhiều người học Phật bị chướng ngại. Nghe nói nó là tôn giáo thì không thích tiếp xúc. Nhất là người tu học của các tôn giáo khác càng không thích tiếp xúc, gọi là tà giáo. Điều này đối với sự phát triển văn hóa của toàn nhân loại sanh ra sự chướng ngại rất lớn. Không biết Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp là giáo dục văn hóa đa nguyên. Nếu mọi người biết Phật Pháp là giáo dục văn hóa đa nguyên, sự chướng ngại này liền được phá tan. Tôi tin tưởng rất nhiều tôn giáo, nhiều nhà khoa học, nhà triết học trên thế giới đều muốn đến xem sự giáo dục văn hóa đa nguyên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Họ sẽ có cơ hội tiếp xúc. Nếu có cơ hội tiếp xúc, chắc chắn đối với khoa học, triết học hiện nay, các phương diện học thuật ngày càng nâng cao hơn. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Nó là sự giảng dạy của trí tuệ chân thật. Nhất là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ngày trước ông Phương Đông Mỹ khen ngợi bộ kinh này, đây là khái luận Phật Pháp Đại Thừa, nội dung đều bao gồm trong đó. Thật sự tất cả học thuyết thế gian và xuất thế gian dung hợp trong đó. Đây là khái luận. Những kinh điển đại thừa khác chuyên nghiên cứu một bộ phận nào đó, giống như ở đây nói vật lý vũ trụ, hiện tượng vũ trụ. Kinh Lăng Nghiêm có số trang rất lớn, nói cho chúng ta rất kỹ càng tường tận. Chúng ta đọc những lời dạy này trong kinh điển, lợi ích lớn nhất đó là tâm lượng chúng ta đã mở rộng. Không còn chấp vào khuôn mẫu nhỏ hẹp. Chúng ta phá bỏ khuôn mẫu Phật giáo là tôn giáo. Chúng ta biết được giáo dục của Đức Phật là phần quan trọng nhất trong văn hóa đa nguyên. Quan niệm của chúng ta học rất chính xác, không sai lầm. Mong cầu chính mình giải thoát. Giải thoát là thuật ngữ trong Phật giáo, nói theo kiểu thời nay là tự do tự tại. Định nghĩa tự do tự tại là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói pháp môn không chướng ngại. Gọi là sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, mới thật sự giải thoát, thật sự tự tại. Cách nói này có một số người nghe rồi nhưng không dám tin. Đây là lý tưởng chứ không phải sự thật, làm sao có thể đạt được? Đọc những kinh luận này chúng ta liền biết nó không phải lý tưởng, nó vốn là sự thật. Chân tướng sự thật bày ra trước mắt nhưng không dám thừa nhận. Lỗi do chính mình. Sự thật không có lỗi. Tất cả lỗi sanh khởi từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật sự mỗi con người chúng ta nhìn thân hình này rất nhỏ, chỉ cao chừng vài thước mà thôi, nhưng vọng tưởng thì vô lượng vô biên. Phân biệt cũng vô lượng vô biên. Chấp trước cũng như thế. Ba thứ này không gì phá vỡ nổi. Từ đó tạo ra sự chướng ngại vô lượng vô biên. Cuộc sống ngày nay của chúng ta ở thế gian này thật sự gọi là tiếp xúc thành chướng ngại. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, tất cả đều chướng ngại. Những chướng ngại này trong Kinh Đại Thừa Đức Phật nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ, chúng ta đọc rất thuộc. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Câu này chúng ta biết đọc, biết nói, nhưng không hiểu nghĩa. Cái gì gọi là hư vọng? Thật sự hiểu chăng? Nếu thật sự hiểu được, vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị chắc chắn buồn hết, vì quý vị hiểu rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn không buông được, chúng ta nhất định phải thừa nhận rằng là chưa hiểu. Trong bài kệ khai kinh có nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của Như Lai ta không hiểu, không thông hiểu. Thật sự có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, sao quý vị có thể còn phân biệt chấp trước chứ? Giáo dục của Phật pháp. Trước kia Đại sư Chương Gia có nói với tôi: Phật pháp hiểu khó hành dễ. Tôi hiểu đạo lý này. Tuy hiểu đó, nhưng hiểu không sâu. Tu học mấy mươi năm nay, dần dần tương đối hiểu sâu hơn. Tu học 40 năm không rời buổi trò chuyện 2 tiếng đồng hồ trong lần đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia. Không hề rời. Đây chính là lời người xưa nói: một ngày làm thầy, trọn đời làm cha. Những điều thầy giáo giảng 2-3 tiếng đồng hồ, chúng ta một đời học không xong. Đây là chân thiện tri thức. Vấn đề là phải học được. Quý vị phải học được rồi mới thực hành. Nhất sát na trung tất minh hiện. Cảnh giới này ở đâu? Chư Phật, chư vị tổ sư nói với chúng ta rất tha thiết ở ngay trước mặt. Ở ngay trước mặt chúng ta không thấy được. Là do tâm của chúng ta không thanh tịnh. Vì sao người tu thiền định có thể thấy được? Điều này trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều lần. Hiện nay khoa học nói không gian đa chiều, khoa học nói không gian đa chiều, người bình thường chúng ta không hiểu. Cho nên tôi mới đưa ra ví dụ về tivi. Chúng ta đặt cái tivi ở đây, tivi này là màn hình có nhiều kênh. Ý nghĩa này mọi người đều hiểu. Tôi đổi kênh hình ảnh liền đổi. Bất luận bao nhiêu kênh, TV của Mỹ có hơn 100 kênh, nhưng không rời màn hình này. Cho nên cõi nước mười phương chư Phật ở đâu? Hiện tại chúng ta đây là màn hình, màn hình TV. Làm sao để chuyển kênh? Phải dùng công phu thiền định. Định nhỏ thì kênh đột phá ít, định lớn thì kênh đột phá nhiều. Đại định triệt để viên mãn thì không có gì chướng ngại cả. Do đó có thể biết trong kinh nói Bồ Tát trải qua 51 cấp bậc. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 51 cấp bậc này chẳng khác nào 51 kinh khác nhau. Quý vị tiến vào một bậc, giống như nói quý vị hiểu được một số kinh, quý vị từng bước tiến lên, càng tiến lên thấy được càng nhiều kênh. Giống như sự việc này vậy. Nhưng kênh của TV, chúng ta ở trên màn hình chỉ có thể thấy được một cái, không thể cùng một lúc thấy hai cái. Trong thiền định rất đặc biệt, có thể thấy hai cái cùng một lúc, ba cái cùng một lúc, bốn cái cùng một lúc. Cõi nước chư Phật vô lượng vô biên thấy cùng một lúc. Điều này khoa học kỹ thuật không làm được. Ngày nay chúng ta muốn xem hai kênh thì phải dùng hai máy, ba kênh thì phải dùng ba máy. Các ngài không cần. Vì thế trong kinh Đức Phật thường nói, định có thể sanh thần thông. Thần thông này là xuyên suốt không gian đa chiều khác nhau. Cuộc sống ngày nay của chúng ta, mọi người nói sinh vật không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều. Họ có thể thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thể thấy họ. Không gian đa chiều hình thành như thế nào? Nó không khác với thập pháp giới. Vì sao có thập pháp giới? Vì sao tiểu thừa có tứ quả, tứ hướng? Vì sao đại thừa có 51 cấp bậc? Những hiện tượng này, những cách nói này, trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là thuyết phương tiện, không phải thuyết chân thật. Vì sao vậy? Nói thật với quý vị, nó không có. Làm gì có những thứ đó? Nếu thật sự có, quý vị có thể phá bỏ chăng? Nó không thật có, gọi là huyễn có, giả có. Trong Phật Pháp gọi là diệu hữu. Diệu hữu là không có mà có mà không có, gọi là diệu hữu. Đức Phật nói với chúng ta, những hiện tượng này đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, những hiện tượng này thấy đều không có. Lục đạo không có, thập pháp giới cũng không có. Cõi nước chư Phật mười phương vô lượng vô biên nói trong kinh cũng không có. Cõi nước chư Phật vô lượng vô biên, bình thường hay nói cõi phàm thánh đồng cư, đều không có. Thật sự tồn tại là cõi thật báo trang nghiêm. Đây là chân thật. Thật thì không phải giả. Cõi thật báo mới là chân thật. Làm thế nào để khế nhập cõi thật báo? Cần phải đoạn dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước. chúng ta nói buông bỏ. Tâm tốt không bằng vô tâm, niệm thiện không bằng vô niệm, có tâm không bằng vô tâm. Đạt đến cảnh giới này mới có thể khế nhập. Tùy khế nhập, nhưng mức độ khế nhập khác nhau. Cho nên trong cõi thật báo, vẫn có 41 cấp bậc. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là trình độ quý vị khế nhập chân thật không giống nhau. Do đó có thể biết, chúng ta dùng Kinh Hoa Nghiêm làm ví dụ để nói, lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư, tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới là cõi phương tiện hữu dư, thế giới Hoa Tạng là cõi thật báo trang nghiêm. Phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Nó ở thế giới Ta Bà của chúng ta. Còn có một cõi tịnh độ tên là Thường Tịch Quang, đó là lý. Ba cõi tịnh độ nói ở trước là sự, lý trùm khắp. Nhưng những người ở hai cõi trước chắc chắn không thể chứng được, họ không thấy được. Người ở cõi thật báo mới thấy được. Cho nên hai câu này nói theo kiểu đơn thuần, nói theo kiểu hiện nay là khoa học kỹ thuật cao. Câu thứ ba, thư quan hóa vật mỹ bất chu. Thư là mở ra. Quan là trí tuệ. Phật pháp là phương pháp trí tuệ. Phật học là học vấn trí tuệ, giáo dục trí tuệ, tu học trí tuệ. Mục đích của chúng ta là phải làm Phật. Làm Phật chính là thành tựu trí tuệ viên mãn. Sau khi chính mình thành tựu, nhất định phải giúp người khác. Vẫn còn rất nhiều chúng sanh, họ vẫn đang mê mờ, chưa giác ngộ. Những người này, chư Phật Bồ Tát có nhiệm vụ giúp họ. Quý vị nghe tôi nói, có nhiệm vụ, có sứ mạng. Lời nói này quý vị nghe có thể hiểu. Đây gọi là thuyết phương tiện. Thực tế họ nhất định không có tâm. Có niệm không bằng vô niệm. Phật Bồ Tát thật sự vô niệm. Khi chúng ta nói phải hạ xuống một bậc để nói, vì sao vậy? Vậy quý vị mới hiểu. Lên một bậc quý vị không hiểu, nghe không hiểu. Tôi nói, có nhiệm vụ, có sứ mạng, có trách nhiệm. Đây là ai? Là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật trong thập pháp giới. Các ngài có việc đó, nhất chân pháp giới không có ý niệm này. Cho nên cảnh giới nhất chân pháp giới thật sự không thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta chắc chắn không có cách nào hiểu được, không thể tưởng tượng. Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, trong thập pháp giới có thể tưởng tượng, ngoài thập pháp giới thì không thể được. Vì sao vậy? Vì bát thức duyên không được. Ngoài thập pháp giới là tự tánh. Thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc là cõi pháp tánh. Thức thứ sáu của chúng ta duyên không được. Việc này trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta đều là thuyết phương tiện. Nhà Phật thường nói: từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Chân thật, nếu quý vị muốn đạt được chân thật, khế nhập chân thật, phương tiện này là phương pháp. Thông qua phương tiện, quý vị mới có thể khế nhập chân thật. Phương tiện nhất quyết không được chấp trước. Chấp trước phương tiện, chắc chắn quý vị không đạt được chân thật. Người xưa đưa ra ví dụ: qua sông phải cần thuyền. Ví dụ này, hiện nay chúng ta đứng ở bên đây gọi là bờ này. Bờ này chính là mê, chưa giác ngộ. Đối diện là bờ bên kia, đó là giác. Đó không phải mê. Làm sao đi từ bờ này sang bờ kia? Phải cần có thuyền. Thuyền là tượng trưng cho Phật pháp. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy trong 49 năm, quý vị đã leo lên thuyền. Đã leo lên thuyền nhưng không chịu rời thuyền, quý vị không qua được bờ đối diện. Cho nên phải hiểu Phật pháp là pháp phương tiện. Nhất định phải nương vào pháp phương tiện, sau đó bỏ pháp phương tiện, quý vị liền khế nhập chân thật. Cái xả bỏ này là không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước, quý vị liền khế nhập chân thật. Nếu quý vị đối với pháp này vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, quý vị vĩnh viễn không đến được bờ bên kia. Đức Phật rất từ bi, ngài biết rõ tập khí của chúng sanh. Cho nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói rất hay: pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Pháp ấy là chỉ cho Phật pháp. Phật pháp cũng phải bỏ, nếu không bỏ thì không thể kiến tánh. Cái xả bỏ này nhất thiết phải ghi nhớ. Không phải nói vứt bỏ là không cần, thế là hiểu sai rồi. Trong tâm đừng phân biệt, đừng chấp trước. Ta mỗi ngày đều tụng kinh học tập, thuyết giảng cho người khác, trong tâm nhất định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị sẽ khế nhập. quý vị có thể khế nhập được cảnh giới. Nếu đối với Phật pháp khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, là quý vị không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Quý vị rất dễ hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu sai lệch nghĩa chân thật của Như Lai. Trí tuệ của quý vị sẽ không khai mở. Hóa là giáo hóa, vật là tất cả chúng sanh. Ngài không nói đến con người. Nếu nói con người thì phạm vi rất hẹp. Trong thập pháp giới có nhân pháp giới, chính pháp giới khác sẽ không được lợi ích. Đức Phật nói vật, vật chính pháp giới bao gồm trong đó. Điều này không phải là thứ hiện nay nói văn hóa đa nguyên sao? Nhất định không phân biệt quốc gia. Không phân biệt chủng loại. Chủng loại còn không phân biệt, huống hồ là chủng tộc. Chủng tộc trong một loại còn phân ra rất nhiều quần thể. Không phân biệt tôn giáo. Tất cả đều không phân biệt. Giáo hóa khắp nơi. Không những đối với chúng sanh hữu tình, còn phải đối với chúng sanh vô tình nữa. Chúng ta thấy tất cả người giảng kinh thuyết pháp, thính chúng là con người. Quý vị có thấy pháp sư giảng kinh thuyết pháp cho cây cối hoa cỏ không? Điều này rất hiếm thấy. Có thuyết pháp cho đá gạch không? Có. Đạo sanh thuyết pháp, đá phải gật đầu. Ngày xưa đại sư Đạo Sanh, ngài thuyết pháp không có ai nghe. Có phải ở Hổ Khâu không? Ngài giảng kinh cho đá nghe. Sau khi giảng xong, ngài hỏi những cục đá này, tụi nó có đúng không? Đá liền gật đầu. Quý vị đi du lịch ở Trung Hoa, quan sát thật kỹ càng, thấy những cục đá này có phải đang gật đầu không? Quý vị nghĩ xem có việc này chăng? Có. Vì sao có? Vì cùng tự tánh biến hiện ra. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, cùng một tự tánh. Đối với sự nghiên cứu của môn học này, ở trong Phật pháp gọi là pháp tướng duy thức. Họ chuyên nghiên cứu những vấn đề này. Cũng như hiện nay trong khoa học nói, vật chất từ đâu đến, tinh thần từ đâu đến, những hiện tượng, những diễn biến là đạo lý gì? Năng lực nào thúc đẩy trong đó? Pháp tướng duy thức chuyên nghiên cứu vấn đề này. Nói theo kiểu hiện nay, đây là khoa học thuần túy, triết học thuần túy. Trong mấy ngàn năm Phật pháp có đáp án chính xác. Như tôi vừa nói, Đáng tiếc là gần đây Phật giáo biến thành tôn giáo, rất nhiều học giả vì thấy khuôn mẫu của tôn giáo như thế, họ bị ngăn cản. Điều này thật sự nói chướng ngại của khoa học cận đại càng cao hơn. Với chúng ta cũng có trách nhiệm, có bổn phận phải phá bỏ khuôn mẫu của Phật giáo, nói với mọi người Phật giáo là sự giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải tôn giáo. Lời nói này không phải tôi là người nói đầu tiên. Trước thời của tôi, vào năm 20 dân quốc, ông Âu Dương Cánh Vô cũng có nói. Đây là năm đầu dân quốc. Trong giới Phật Pháp có vị đại đức nổi tiếng, ông là đệ tử của ngài Dương Nhân Sơn, cũng là người kế thừa của ngài Dương Nhân Sơn. Hai thầy trò họ rất xem trọng sự giáo dục của Phật giáo. Vì thế Dương Nhân Sơn đem chỗ ở của mình hiến cúng để làm nơi khắc kinh Kim Lăng. Lưu hành văn hóa của Phật giáo. Đại sư Âu Dương sáng lập Chi Na Nội Học Viện, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp Phật giáo. Hai thầy trò đối với Phật giáo thời cận đại có sự cống hiến rất lớn. Ngài nói với chúng ta, Phật Pháp không phải là tôn giáo, Phật Pháp cũng không phải triết học. Sự thuyết giảng của Ngài rất tường tận, rất thấu triệt. Phật giáo là giáo dục của Đức Phật. Ngài nói Phật giáo là thứ thiết yếu của thời đại này. Cách thời gian Đại sư Âu Dương nói lời này, người Trung Hoa nói một giáp. Một giáp là 60 năm. Người nước ngoài nói thế kỷ. Một thế kỷ là 100 năm. Chúng ta nói một giáp của Trung Hoa. Đại sư Âu Dương nói lời này hay. Sau 60 năm, cũng chính là vào năm 1970, tiến sĩ Thornby người Anh ở trong Hội nghị Quốc tế Châu Âu có nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa và Phật giáo Đại Thừa. Cách nói này cùng với lời của Đại sư Âu Dương nói là thứ thiết yếu của thời đại này, cùng chung một ý nghĩa, có thể giải quyết vấn đề xã hội. Ngày nay chúng ta càng đọc càng hiểu rõ. Càng nghiên cứu càng có niềm tin, biết rằng ngoài pháp môn này ra không thể tìm được phương pháp nào tốt hơn. Kinh sách nhà Nho không cần nhiều, một bộ tứ thư là đủ. Trong Phật giáo Đại Thừa, một bộ Hoa Nghiêm là đủ. Có thể đọc thông suốt hai bộ sách này, tai họa của thế giới ngày nay có thể giải quyết. Sự quan trọng của hai bộ sách này không gì sánh bằng. Chúng tôi hy vọng quý vị phải siêng năng cố gắng tu học, không chỉ tinh thông Kinh Hoa Nghiêm. Đương nhiên sau khi tinh thông Kinh Hoa Nghiêm, tứ thư của nhà Nho không có gì trở ngại. Chúng ta không chỉ Hoằng Dương Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta cũng cần phải giảng giải giới thiệu tứ thư cho khắp quần chúng. Phải đem tứ thư kết hợp mật thiết với Kinh Hoa Nghiêm. Có thể đoàn kết tất cả tôn giáo trên thế giới, tất cả chủng tộc khác nhau, đặt nền tảng cho xã hội trên toàn thế giới ổn định, thế giới hòa bình. Hiện nay rất nhiều vị tri thức nước ngoài có ý chí, họ rất siêng năng cố gắng học tập. Chúng ta phải biết người nước ngoài học tập học thuyết truyền thống của Trung Hoa, khó khăn không thể tránh khỏi. Tinh thần học tập, nghị lực học tập của họ, chúng ta nhìn thấy không thể không thán phục, không thể không khen ngợi. Họ có thể khắc phục khó khăn về ngôn ngữ, khó khăn về bất đồng văn hóa, thể hội được lời dạy của Thánh Hiền. Còn chúng ta thật sự mà nói, chính là điều người xưa thường nói, có phước mà không biết hưởng. Đây là tình trạng đáng buồn. Chúng ta phải giác ngộ, phải tỉnh giác. Bằng không, tương lai chúng ta phải học tập với các đại sư học giả nước ngoài. Không phải chúng ta giúp họ, mà ngược lại họ giúp chúng ta. Chúng ta không thấy hổ thẹn sao? Ba chữ cuối cùng của câu này, mỹ bất chu. Ý nghĩa của ba chữ này rất sâu. Không những giáo hóa phải rộng rãi, còn phải có độ sâu. Độ sâu nói như thế nào? Quý vị đều có thể lãnh hội được. Phật giáo dạy chúng ta bỏ ác làm lành. Cái này cạn. Được lợi ích nhỏ. Lợi ích nhỏ là gì? Quý vị trong đời này không đọa vào tam đồ là lợi ích nhỏ. Quý vị không thoát khỏi luân hồi. Không thể bỏ ác làm lành, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về điều kiện vãng sanh rất rõ ràng sáng tỏ. Mọi người đọc rất thuộc. Cương lĩnh chung của Đức Phật nói: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta chỉ có nhất hướng chuyên niệm nhưng không phát Bồ Đề Tâm, quý vị làm sao có thể vãng sanh? Tâm Bồ Đề của chúng ta vì sao phát không nổi? Vì có nghiệp chướng. Cần phải bỏ ác làm lành, thật tâm niệm Phật, như thế mới có thể vãng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Có thể tiến thêm bước nữa, phá mê khai ngộ. Quý vị phải nhớ, phá mê khai ngộ nhất định ở trên nền tảng bỏ ác làm lành mới có thể làm được. Người có tập khí ác, người có nghiệp ác thì chắc chắn không thể khai ngộ. Nghiệp chướng quý vị làm cản trở quý vị, quý vị có thể tiêu trừ nghiệp chướng mới có thể khai ngộ. Quý vị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu quý vị có thể đại triệt đại ngộ, là vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Nó không phải tiểu ngộ, mới có thể chuyển phàm thành thánh. Quý vị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm là chuyển phàm thành thánh. Giai đoạn quan trọng nhất ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta phải thật tâm lạc, nhất định phải thoát khỏi 10 nghiệp ác, nhất định phải tu 10 nghiệp thiện. Đây là Phật pháp, bất luận đại thừa hay tiểu thừa, bất luận hiển tông hay mật tông, tông môn giáo môn. Đây là pháp căn bản, bất luận tu học pháp môn nào đều bắt đầu tu từ đó. Giống như xây nhà, bất luận quý vị xây nhà như thế nào, xây bằng cách thức gì, lớn hay nhỏ, đều phải xây nền móng. 10 điều thiện nghiệp là nền móng. Chúng ta thường nói tịnh nghiệp tam phước là nền móng. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là tu 10 thiện nghiệp. Nếu bỏ quên 10 thiện nghiệp, vĩnh viễn ở ngoài cửa của nhà Phật, không thể bước vào cửa được. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cho nên ba chữ mỹ bất chu sâu rộng vô cùng, đây là điều mà Bồ Tát Tỳ Ma hết sức ca ngợi. Ngài từ chỗ đó khai ngộ, cho nên mới ca ngợi hoan hỷ như thế. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.